Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Star Schema The Complete Reference của Christopher Adamson là sách chuyên khảo về thiết kế mô hình, chiều cho kho dữ liệu và hệ thống phân tích. Trọng tâm của sách không chỉ là hình dạng quen thuộc của lược đồ sao, gồm bảng sự kiện ở trung tâm và các bảng chiều bao quanh, mà là các quyết định thiết kế đằng sau cấu trúc đó. Adamson đặt mô hình chiều trong bối cảnh kiến trúc kho dữ liệu, nhu cầu báo cáo, quy trình ETL và công cụ BI từ nền tảng về dữ liệu phân tích. Ông đi dần tới những tình huống khó hơn như nhiều lược đồ sao cùng tồn tại, chiều dùng chung, dữ liệu thay đổi theo thời gian, quan hệ nhiều giá trị, phân cấp, đệ quy và các loại bảng sự kiện khác nhau. Sách thuộc dòng tài liệu kỹ thuật thực hành, được tổ chức theo các khái niệm thiết kế và có ví dụ minh họa. Mục đích chính là giúp người đọc xây dựng mô hình dễ hiểu cho người dùng nghiệp vụ, nhất quán khi mở rộng và đủ hiệu quả cho truy vấn phân tích. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xác định đúng quy trình nghiệp vụ và mức hạt của bảng sự kiện. Một nguyên tắc xuyên suốt của sách là mô hình chiều phải bắt đầu từ quy trình nghiệp vụ cần phân tích, thay vì bắt đầu bằng các bảng có sẵn trong hệ thống nguồn. Mỗi quy trình như bán hàng, giao nhận, tồn kho hay xử lý yêu cầu có thể đòi hỏi một bảng sự kiện riêng. Cách tiếp cận này ngăn việc trộn những sự kiện có ý nghĩa và nhịp phát sinh khác nhau vào một cấu trúc chung, vốn thường làm số liệu khó diễn giải và dễ tính sai. Adamson nhấn mạnh tầm quan trọng của mức hạt, tức mỗi dòng trong bảng sự kiện đại diện chính xác cho điều gì. Đó có thể là một dòng giao dịch, một trạng thái tại cuối ngày hay một trường hợp đang đi qua các bước xử lý. Khi mức hạt được xác định rõ trước, nhóm thiết kế mới biết chiều nào cần liên kết, số đo nào hợp lệ và phép tổng hợp nào an toàn. Chẳng hạn, số tiền giao dịch thường có thể cộng theo các chiều phù hợp, nhưng một số đo trạng thái hoặc số dư lại không thể cộng tùy tiện qua thời gian. Lý do của quy tắc này là bảng sự kiện không chỉ lưu các con số, nó còn xác lập ngữ cảnh mà trong đó con số có ý nghĩa. Vì vậy, thiết kế tốt phải mô tả được sự kiện nghiệp vụ một cách ổn định, rồi mới tối ưu cho cách dữ liệu được lưu hay truy vấn. Thứ hai, dùng chiều đồng nhất để liên kết nhiều lược đồ sao thành một kho dữ liệu. Khi kho dữ liệu phát triển, tổ chức thường không có một lược đồ sao duy nhất. Các nhóm có thể xây dựng những mô hình riêng cho bán hàng, tiếp thị, tài chính, vận hành hoặc dịch vụ khách hàng. Thách thức lớn là làm sao các báo cáo giữa các mảng vẫn dùng cùng một cách hiểu về thời gian, khách hàng, sản phẩm hay địa điểm. Phần về nhiều lược đồ sao của Adamson đặt chiều đồng nhất ở vị trí trung tâm để giải quyết vấn đề này. Một chiều đồng nhất là chiều được thiết kế và quản trị nhất quán để có thể xuất hiện trong nhiều bảng sự kiện. Nhờ đó, người dùng có thể phân tích chéo các quy trình, thay vì chỉ xem từng khu vực dữ liệu như các ốc đảo tách biệt. Đây là nền tảng cho truy vấn Drill Across, nơi kết quả từ các bảng sự kiện khác nhau được so sánh hoặc kết hợp qua những chiều chung, thay vì nối trực tiếp các bảng sự kiện với nhau. Sách cũng cho thấy tính đồng nhất không đơn giản là trùng tên cột. Các khóa, quy tắc gán thành viên chiều, cấp độ phân loại và ý nghĩa nghiệp vụ phải được kiểm soát. Nếu một hệ thống định nghĩa khách hàng theo người mua, còn hệ thống khác định nghĩa theo tài khoản thanh toán, việc gọi cả hai là cùng một chiều sẽ gây hiểu nhầm. Vì thế, chiều đồng nhất là một cam kết về ngữ nghĩa và quản trị dữ liệu, không chỉ là kỹ thuật mô hình hóa. Thứ ba, thiết kế bảng chiều cho lịch sử. Phân cấp và quan hệ nhiều giá trị, Adamson dành phần đáng kể cho bảng chiều vì phần lớn khả năng diễn giải của kho dữ liệu nằm ở các thuộc tính mô tả, chứ không chỉ ở số đo. Bảng chiều cần cung cấp nhãn, phân loại và các cấp phân tích mà người dùng nghiệp vụ thực sự cần. Tuy nhiên, dữ liệu mô tả thường thay đổi. Khách hàng có thể đổi địa chỉ hoặc thuộc nhóm khác. Sản phẩm có thể được phân loại lại, nhân viên có thể chuyển đơn vị. Sách trình bày các kỹ thuật xử lý thay đổi chậm để lựa chọn giữa việc ghi đè giá trị cũ, lưu lịch sử bằng phiên bản chiều mới hoặc phối hợp các cách theo yêu cầu báo cáo. Điểm quan trọng là không có một kỹ thuật đúng cho mọi thuộc tính. Quyết định phụ thuộc vào việc người dùng cần nhìn dữ liệu quá khứ theo bối cảnh cũ, bối cảnh hiện tại hay cả hai. Sách cũng đi vào các cấu trúc dễ gây khó khăn như phân cấp, snowflake, quan hệ nhiều giá trị và cầu nối. Một khách hàng có thể thuộc nhiều nhóm hoặc một hồ sơ có thể liên quan đến nhiều đối tượng khiến quan hệ một dòng sự kiện với một thành viên chiều không còn đủ. Bảng cầu có thể biểu diễn quan hệ này nhưng thiết kế phải kiểm soát nguy cơ đếm trùng khi tổng hợp. Với phân cấp đệ quy như cơ cấu quản lý, mô hình cần hỗ trợ cả việc đi lên và đi xuống các cấp mà vẫn giữ truy vấn khả dụng. Các chủ đề này cho thấy mô hình chiều không phải sự đơn giản hóa ngây thơ mà là cách quản lý có chủ đích những ngoại lệ của dữ liệu thực tế. Thứ tư, chọn loại bảng sự kiện theo cách quy trình vận hành và thay đổi theo thời gian. Một đóng góp thực dụng của sách là phân biệt rõ các kiểu bảng sự kiện thay vì coi mọi dữ liệu đo lường là giao dịch. Bảng sự kiện giao dịch ghi lại từng lần một sự kiện xảy ra. Nó phù hợp khi cần phân tích chi tiết từng đơn hàng, từng dòng hóa đơn hoặc từng lần tương tác. Bảng snapshot định kỳ lại ghi trạng thái ở những mốc thời gian lặp lại, chẳng hạn tồn kho cuối ngày hay số dư cuối tháng. Kiểu này trả lời tốt các câu hỏi về xu hướng trạng thái, nhưng đòi hỏi người thiết kế hiểu rằng dữ liệu ở các ngày khác nhau không luôn có thể cộng như các giao dịch độc lập. Accumulating snapshot phục vụ quy trình có vòng đời, trong đó một hồ sơ đi qua các cột mốc như tạo yêu cầu, phê duyệt, xử lý và hoàn tất. Một dòng được cập nhật khi quy trình tiến triển, giúp đo thời gian chờ và tỷ lệ hoàn thành. Adamson cũng đề cập Factless Fact Table. Bảng sự kiện không chứa số đo số học, nhưng vẫn ghi nhận sự xuất hiện hoặc phạm vi áp dụng của một sự kiện, ví dụ sự tham gia hay điều kiện đủ điều kiện. Điểm chung là mỗi kiểu phản ánh một câu hỏi nghiệp vụ khác nhau về thời gian. Việc chọn sai loại bảng có thể tạo báo cáo nhìn có vẻ hợp lý nhưng thực chất đo nhầm hiện tượng. Vì vậy, sách hướng người đọc đặt câu hỏi về nhịp phát sinh, trạng thái, cột mốc và cách tổng hợp trước khi quyết định cấu trúc. Cuối cùng, cân bằng mô hình chuẩn với hiệu năng ETLBI và tài liệu thiết kế, sách không xem lược đồ sao là bản thiết kế tách rời khỏi việc triển khai. Sau khi mô hình phản ánh đúng nghiệp vụ, nó vẫn cần hoạt động hiệu quả trong môi trường BI, ETL và khối lượng truy vấn thực tế. Adamson bàn về Derived Schema và Aggregate như các phương án cải thiện hiệu năng. Ý tưởng cơ bản là tạo cấu trúc dẫn xuất hoặc dữ liệu tổng hợp cho những truy vấn phổ biến thay vì bắt mọi báo cáo phải quét dữ liệu chi tiết. Tuy vậy, tối ưu hóa chỉ có ích khi nó không làm mất tính nhất quán của định nghĩa hoặc khiến người dùng nhầm lẫn giữa số liệu gốc và số liệu đã tổng hợp. Sách cũng thừa nhận rằng công cụ BI và công cụ ETL có thể tạo ra những ràng buộc thực tế. Một số công cụ khai thác tốt cấu trúc đơn giản, trong khi quy trình nạp dữ liệu phải xử lý khóa thay thế, thay đổi chậm, chất lượng dữ liệu và sự đến muộn của thông tin. Điều chỉnh mô hình vì công cụ đôi khi là cần thiết, nhưng không nên biến giới hạn nhất thời của phần mềm thành định nghĩa lâu dài của nghiệp vụ. Chương về quy trình thiết kế và tài liệu hóa bổ sung một điểm thường bị bỏ qua. Mô hình cần được mô tả rõ về mức hạt, nguồn dữ liệu, quy tắc tính, ý nghĩa số đo và cách dùng các chiều. Tài liệu đó giúp đội kỹ thuật vận hành nhất quán, đồng thời giúp người dùng tin rằng báo cáo đang trả lời đúng câu hỏi họ đặt ra. Kết luận, Star Schema The Complete Reference phù hợp nhất với kiến trúc sư dữ liệu, kỹ sư phân tích, chuyên gia ETL, nhà phát triển BI, tư vấn kho dữ liệu và sinh viên đang học mô hình hóa chiều. Người mới có thể dùng sách để xây dựng nền tảng về bảng sự kiện, bảng chiều, mức hạt và các dạng lược đồ sao. Người đã có kinh nghiệm sẽ nhận được giá trị lớn ở các tình huống không còn đơn giản, như đồng nhất hóa các chiều giữa nhiều quy trình, lưu lịch sử thuộc tính, xử lý quan hệ nhiều giá trị, mô hình hóa quy trình có vòng đời và cân bằng hiệu năng với khả năng sử dụng. Lợi ích thực tế của sách là giúp người đọc biến yêu cầu báo cáo mơ hồ thành các quyết định thiết kế có thể giải thích và kiểm chứng. Thay vì chỉ học một mẫu sơ đồ, họ học cách phân biệt những loại sự kiện khác nhau, nhận diện rủi ro đếm trùng và xác định khi nào cần bảo tồn ngữ cảnh lịch sử. So với nhiều tài liệu chỉ giới thiệu Star Schema ở mức nhập môn hoặc tập trung vào một công cụ cụ thể, cuốn sách này nổi bật vì phạm vi bao quát toàn bộ vòng đời thiết kế. Nó nối kiến trúc kho dữ liệu, mô hình logic, quy trình nạp dữ liệu, công cụ phân tích, tối ưu truy vấn và tài liệu hóa vào cùng một khung tư duy. Dù công nghệ nền tảng có thể thay đổi theo thời gian, các vấn đề về ý nghĩa nghiệp vụ, tính nhất quán và khả năng tổng hợp mà Adamson phân tích vẫn là những vấn đề cốt lõi của hệ thống phân tích dữ liệu. Nếu bạn muốn ủng hộ Christopher Adamson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!